Kính thưa quý ông bà anh chị em, hàng ngày ở trên màn ảnh nhỏ đó, ở trong cái mục thời sự, chúng ta thấy họ giới thiệu cho chúng ta đủ loại tin tức thời sự thế giới. Nào là những cảnh thiên tai bão lụt, rồi những cảnh hạn hán đói kém, rồi đến những cái cảnh gọi là nội chiến, nồi da sáo thịt của những bộ lạc bán khai. Chúng ta thấy hàng ngàn người tị nạn rách rưới, rồi tay bồng tay bế, nối đuôi nhau với những cánh tay cô gầy, giơ những cái chén dĩa lên để được thí cho một chút thực phẩm sống qua ngày. Và những kẻ bị lưu đày đó đó, họ đang nhớ xóm làng ra giết và muốn trở về, nhưng những họng súng đen ngòm, những hàng rào kẽm gai ngăn không cho họ trở về. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, những người Do Thái ngày xưa trong những cảnh lưu đày đấy, cũng không khác với những kẻ lưu đày ngày hôm nay. Chúng ta biết cái biến cố lưu đày vào năm 587 là một cái nỗi đau thương lớn lao nhất đối với những người Do Thái. Đau thương vì Jerusalem vẫn được mệnh danh là thành thánh, nay bị phá tan tành. Và đau thương vì đền thờ Jerusalem, như chúng ta đã được biết, là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa, ngày hôm nay đã bị đốt tiêu tan. Và đau thương vì toàn bộ dân chúng đã bị bắt đi làm nô lệ. Và vì thế, suốt 50 năm trong cảnh lưu đày nhục nhã như thế đó, thì người Do Thái nhận ra rằng vì tội bất trung của họ đối với Thiên Chúa, vì cố tình vi phạm giao ước đã ký kết với Gia-vê, cho nên họ mới phải ra nông nỗi như ngày hôm nay. Và người Do Thái họ coi 50 năm trong cảnh nô lệ nhục nhã là một hình phạt cay đắng. Cay đắng nhưng công minh, bởi vì họ hiểu rằng hình phạt đó, đó là do chính họ đã bất trung. Thiên Chúa cần sửa dạy họ để giáo dục họ, để chỉ cho họ thấy con đường trung tín với giao ước như thế nào. Tuy nhiên thưa anh chị em, Thiên Chúa đã yêu thương tha thứ, và lòng yêu thương của Thiên Chúa được tỏ hiện qua cái việc Ngài đã cứu thoát dân Ngài, qua cái thái độ hiểu biết và bao dung của vua Kirô người Ba Tư. Vì vua đã đánh đổ đế quốc Babylon để lên ngôi thiết lập một triều đại mới và cho phép người Do Thái được hồi hương. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của người, để tất cả những ai tin vào con của Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa nghe, Gioan người viết những câu cảm động đó là người môn đệ duy nhất đứng dưới chân thập giá chiều hôm tử nạn. Và phải sau 70 năm nghiền ngẫm ấy, thì Ngài mới viết ra được cái câu này để cho chúng ta tin rằng Thiên Chúa là tình yêu. Một tình yêu đã thí ban chính con một của mình làm giá cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay đó, mỗi lần chúng ta nhìn lên thập giá đó, chúng ta phải thấu hiểu được cái tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta như thế nào. Một thập giá như một cái dụng cụ khổ nạn, đáng lý ra đó thì người ta phải ngoảnh mặt không muốn nhắc đến, thì chính thập giá đó lại là ân sủng là nguồn mạch để dẫn chúng ta đến được sự sống đời đời. Ngày xưa khi dân Do Thái trong sa mạc kêu rên phản bội Chúa, thì từng đoàn rắn độc bò ra giết hại nhiều người. Và Môi-sen theo lệnh của Gia-vê Thiên Chúa, như một cử chỉ tiên báo, đã treo lên một cây gỗ mới, treo lên một cây gỗ một con rắn đồng, để ai nhìn lên biểu tượng ấy thì được cứu sống. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Người, để tất cả những ai tin vào con của Ngài thì không phải hư mất. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta nhớ lại cái thời kỳ mà thế giới bắt đầu có cái chương trình phi hành đổ bộ lên không gian đó, thì các kỹ sư khoa học đã điều nghiên một cái bộ quần áo đặc biệt dành cho các phi hành gia, với cái bình dưỡng khí để cung cấp oxy để họ có thể di chuyển ở trong không gian. Và cái nhà thiết kế khoa học tên là Frank Denton đó, ông đã đặt tên cho cái bộ y phục ấy là G3-16-17. Dựa theo hai câu tin mừng chúng ta vừa nghe, Gioan 3:16-17, ông đã lập luận rằng cái việc đặt tên ấy đó, như tôi biết, hai câu tin mừng này cho con người những gì cần thiết để tồn tại trong cái cuộc hành trình di chuyển từ dương thế về quê trời, thì bộ quần áo này cũng cho những phi hành gia những cái gì cần thiết trong hành trình di chuyển từ trái đất lên không gian. Vâng, thưa anh chị em, Thánh Phaolô ngày hôm nay nói rõ với chúng ta chính ân sủng mà Thiên Chúa chúng ta ngày hôm nay được cứu rỗi. Nhưng như những người Do Thái ngày xưa đó, đã có những cái bóng đêm che phủ mất ánh sáng niềm tin của chúng ta, có những cái bóng đêm tội lỗi như hàng rào ngăn cản chúng ta không đến được với Thiên Chúa, với tin mừng của Ngài. Vì thế thưa anh chị em, trong mùa chay năm nay, mùa chay là mùa nhắc nhở cho chúng ta về tình trạng tội lỗi của thân phận làm người của chúng ta. Mùa chay là cái mùa nhắc nhở cho chúng ta sám hối, xóa bỏ thù hận, để cho tình người được lên ngôi trong lòng chúng ta và trong lòng xã hội ngày hôm nay. Chớ gì thưa anh chị em, chúng ta phải nhìn lại đời sống của chúng ta, xem đâu là những bóng đêm tội lỗi đang ngăn cản chúng ta đến với Thiên Chúa, để chúng ta sám hối hơn, để chúng ta một ngày một làm sáng lên hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.